Chương 25. Con đường không chướng ngại. Tự do chân chính là gì?
Không ai tự do chân chính, tất cả đều là nô lệ cho tài sản, vận hạn, danh tiếng hoặc người khác. Kịch tác gia Hy Lạp cổ đại là Euripides 480-406 trước công nguyên đã tuyên bố như thế. Nhà văn Nhật Bản Soseki Natsume 1867-1916 mở đầu cuốn tiểu thuyết Thảo Chẩm Kasamakusa Gối Cỏ bằng những lời sau đây: sống bằng lý trí và bạn trở thành cứng nhắc, nhún mái chèo vào dòng nước cảm xúc và bạn có nguy cơ bị cuốn theo, bám chặt vào ý tưởng và bạn trở nên hẹp hòi, thế gian này khó mà tìm thấy lối đi. Triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 viết trong tác phẩm Khế ước xã hội: con người sinh ra tự do nhưng ở đâu cũng mắc vào xiềng xích. Những lời ta thán của con người về việc thiếu tự do là luôn luôn giống nhau, phương Đông cũng như phương Tây, thời xưa cũng như thời nay, chúng ta mong mỏi tự do thế nhưng không thể tìm thấy nó. Tuy nhiên, Thân Loan đã nói về vô ngại chi nhất đạo, tức là con đường không chướng ngại, tiết 7 của tác phẩm Thán Dị Sao viết:
những người theo pháp môn niệm Phật đang đi trên con đường không chướng ngại. Tại sao như thế? Trước những người hành đạo tín mộ, các thần linh trên trời và dưới đất đều cúi đầu đảnh lễ và các ác ma tà quái không thể chặn đường. Những người như thế không bị tác động bởi bất cứ lôi kéo nào đến sự ác và vượt ngoài tầm giới của mọi điều kiện khả dĩ, bởi họ đang đi trên con đường vô ngã.
Có nghĩa là những người được giữ chặt không bao giờ bị buông bỏ bởi tấm lòng từ bi của A-di-đà đang ở trong một thế giới kỳ diệu, nơi không có chông gai nào có thể tạo ra bất cứ sự cản trở nào. Tại sao vậy? Bởi vì trước những người hành đạo đã tiếp nhận được niềm tin vào tha lực, chư thiên trên trời và chư quỷ dưới đất đều cúi đầu tôn kính, và những tà ma, ác quái đều bị hoang mang, không có lôi kéo nào đến điều ác có thể làm phiền những người như thế, mà cũng chẳng nỗ lực nào, ngay cả của những sinh thể tốt đẹp nhất, có thể mang lại những kết quả ngang bằng với tự do tuyệt đối mà họ được hưởng. Câu đầu là một lời tuyên bố gây ngạc nhiên. Những người theo pháp môn niệm Phật đang đi trên con đường không chướng ngại. Thành ngữ những người theo pháp môn niệm Phật dường như bao gồm tất cả những ai tụng câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng thực ra tâm mỗi người mỗi khác, hệt như nước mắt dù chẳng khác về thành phần hóa học nhưng lại có thể trào ra do u sầu hoặc thất vọng hoặc hân hoan. Theo Thân Loan, những người niệm Phật phân làm ba hạng. Hạng đầu gồm những kẻ tụng đọc câu niệm Phật thuần túy, chỉ là thêm một việc thiện trong nhiều việc thiện khác. Hạng thứ nhì gồm những kẻ mà câu niệm Phật tiêu biểu cho điều thiện lớn nhất, vượt xa các điều thiện khác. Và thứ ba là những kẻ tràn trề hoan hỷ vì được cứu độ đến nỗi không thể không niệm Phật trong sự tuôn trào niềm hoan hỷ. Đoạn văn trích dẫn trên là thuộc loại sau cùng này. Đã có niềm tin vào tha lực và đạt tới hạnh phúc tối thượng là được giữ chặt, không bao giờ bị buông bỏ. Những người thuộc pháp môn niệm Phật thực sự là những người hành đạo tín mộ.
Con đường từng bị xa lánh lại trở thành niềm hân hoan.
Làm sao có thể hưởng tự do hoàn toàn trong một thế giới đầy trói buộc? Điều này khó giải thích bằng những hạn từ mà con người có thể thấu hiểu, nhưng câu chuyện sau đây sẽ cung cấp phần nào ý tưởng. một bé trai đi theo con đường vượt núi hàng ngày trên đường tới trường và từ trường về nhà. Trong những ngày em nán lại trễ hơn vì một hoạt động nào đó sau buổi học, ngọn núi đã trở nên thẳm tối và đầy đe dọa trên đường. Vào mùa hè, mặt trời nóng như thiêu như đốt. Vào mùa đông, em thường bị loạng choạng giữa tiếng gió gào của trận bão tuyết. Mưa làm con đường trên núi hóa thành một dòng thác. Em thường làu bầu một mình. Phải chi trường học ở gần hơn, phải chi không có ngọn núi này. Thế rồi, một ngày kia, có một cô bé xinh đẹp chuyển tới trường. Hóa ra cô bé ở cùng làng. Cả hai bắt đầu đi bộ tới trường và từ trường về nhà cùng nhau, vừa đi vừa chuyện trò về việc đường quá xa, còn xung quanh thì quá hoang vắng. Chẳng bao lâu, chúng trở thành bạn bè thân thiết. Một buổi chiều trên đường về nhà, một cơn giông thình lình giáng xuống. Mưa không có dấu hiệu nào là sẽ ngớt. Cả hai chỉ có một cái ô là của bé gái. Thấy mình được chia sẻ cái ô với cô, cậu bé thầm cầu khấn suốt con đường về nhà. Lạy trời cho mưa đừng dứt, lạy trời cho xung quanh hoang vắng hơn, lạy trời cho làng còn xa tích. Những điều trước đây làm cậu bực bội, con đường dài, gian nan và sự cô đơn không hề thay đổi, thế nhưng chúng không còn khiến cậu quan tâm nữa. Trước đây từng là những chướng ngại cho tâm trí của cậu, bây giờ chúng trở thành một phần thưởng. Chắc ai cũng có một trải nghiệm tương tự vào lúc này hay lúc khác.
Tự do giữa trói buộc.
Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn trích từ Tháng Dị Sao. Chúng ta không nên suy ra rằng chư thiên trên trời và chư quỷ dưới đất cúi đầu đảnh lễ trước người hành đạo tín mộ là người đó được tất cả tôn kính. Nói cho cùng, chính ngay thân loan cũng là một cái đích thường xuyên cho sự vu khống và xâm hại. Đúng ra, lời đó có nghĩa là chư thần ở cõi trời và cõi đất đều kính sợ sự kỳ diệu của đại nguyện A-di-đà phá tan bóng tối vô minh và bởi sự quyết tâm của người tín mộ để hoằng dương đại nguyện. Cũng giống như vậy, câu những tà ma ác quái đều bị hoang mang không có nghĩa là các bất hạnh và tai họa sẽ biến mất hoặc sẽ chấm dứt mọi sự chỉ trích và tấn công của những kẻ ngoại đạo. Đúng ra, nó có nghĩa là một khi người ta biết được niềm vui sống và sung sướng vì được sinh ra làm người, khi đó bất kể mọi miệt thị hoặc bách hại mà họ có thể trải nghiệm, niềm xác tín của họ không bị lay chuyển khi họ truyền bá về những kỳ diệu của đại nguyện A-di-đà. Riêng thức tỉnh về tâm từ sâu xa của A-di-đà, tôi không quan tâm gì tới sự gièm pha của thế nhân. Nơi đây chứa đựng bí mật về sự kiên định tinh thần, sự nghiêm túc và sự can trường khiến cho thân loan có thể giữ vững niềm tin để thẳng tiến trong suốt 90 năm của đời ngài. Còn câu không bị tác động bởi bất cứ lôi kéo nào đến điều ác có nghĩa gì? Nó có nghĩa là không sự quay trở lại nào với điều ác có bất cứ tác động gì lên sự cứu độ của A-di-đà. Sự an nhiên vĩ đại tới từ việc biết rằng sự tái sinh trong cõi tịnh độ là được bảo đảm. Đại nguyện của A-di-đà được dành cho những kẻ tội lỗi vốn có số phận vượt ngoài mọi hồ nghi là phải vào địa ngục. Đây là lý do tại sao một người thuộc pháp môn niệm Phật hoặc một người được cứu độ bằng đại nguyện là không bị tác động bởi bất cứ lôi kéo nào đến điều ác. Bởi vì người đó thấu hiểu rằng không ai có thể gặt những gì mình đã không gieo trồng. Qua những hội ngộ với bất hạnh hoặc tai họa, người đó có được sự sám hối sâu xa về những bất thiện mà mình đã gieo trồng trong quá khứ. Đồng thời, người đó hân hoan trong sự kỳ diệu của quyền năng đại nguyện A-di-đà đã cứu độ mình. Bản thân Thân Loan, nhận thức được rằng mình là một kẻ tội lỗi xấu xa, đã thốt lên tiếng kêu từ đáy lòng. Suy ngẫm đại nguyện của A-di-đà, tôi nhận thức nó hoàn toàn là dành cho tôi. Bằng cách này, mọi đau khổ được chuyển hóa thành sám hối và hoan hỷ. Đó là lý do tại sao Thân Loan tuyên bố rằng những người thuộc pháp môn niệm Phật là không bị tác động vì bất cứ lôi kéo nào đến điều ác. Những lời này từ tiết 7 của tác phẩm Tháng Dị Sao chắc chắn phát sinh từ sự phát lộ của Thân Loan rằng trong khi vốn có số phận vượt ngoài mọi hồ nghi là phải vào địa ngục, đồng thời Ngài cũng có số phận vượt ngoài mọi hồ nghi cho cực lạc quốc. Buồn và vui, lo âu và tin tưởng, tai họa và vận may, tất cả chuyển hóa thành sự tỏa ngời thuần túy của đời sống được sống trọn vẹn. Bởi vì đây là một thế giới vượt xa mọi kết quả dựa vào nỗ lực của con người, nó được gọi là con đường vô ngã, vượt ngoài tầm với của mọi điều thiện khả dĩ. Thực tế, đây là mục tiêu tối hậu mà tất cả chúng ta nỗ lực tìm kiếm, tìm ra con đường vô ngã trong cuộc sống trói buộc này để có thể được hưởng tự do hoàn hảo.
Chương 26. Mục đích phổ quát của đời sống. Sự đồng nhất của niềm tin.
Mọi người đều có mục đích riêng trong đời sống, không thể có một mục đích phổ quát cho tất cả mọi người. Bất cứ người nào theo Thân Loan được nghe một lời tuyên xưng như thế đều lập tức nhớ đến cuộc tranh luận nổi tiếng mà Thân Loan từng khởi lên khi Ngài là một đệ tử của sư Pháp Nhiên. Ngài bị chống đối bởi ba đệ tử đồng học Soshinpo, Seikanpo và Nedbutsubo. Sự bất đồng ý kiến của họ ngày nay được gọi là cuộc tranh luận về sự đồng nhất của niềm tin. Ba đối thủ của Ngài lập luận như sau: niềm tin của chúng ta không thể nào đồng nhất với niềm tin của Thầy Pháp Nhiên. Nó phải khác biệt. Làm sao niềm tin của chúng ta có thể so sánh với của Ngài? Khi Ngài được tuyên xưng là người thông giải Phật giáo trí thức nhất trong toàn cõi Nhật Bản, sự tôn kính sâu xa của họ đối với sư phụ là hiển nhiên, vậy mà Thân Loan tấn công ngay vào tiền đề ấy của họ. Ngài tuyên bố, niềm tin của Thầy Pháp Nhiên và của tôi là hoàn toàn đồng nhất. Điều đó không phải là nói tôi ngang bằng với Thầy về trí tuệ, học vấn hoặc năng lực. Tôi chỉ nói riêng về niềm tin. Lời phát biểu này gây ngạc nhiên cho cả ba người kia. Cuối cùng, họ quay sang công kích Thân Loan vì điều mà họ coi là không kính trọng sư phụ. Đối với họ, Ngài là kẻ kênh kiệu, cần phải đặt lại đúng vào vị trí. Hiển nhiên là họ không thể nào quan niệm niềm tin tồn tại tách biệt khỏi những phẩm tính của con người, như là tri thức, học vấn và kinh nghiệm. Tại sao lại nêu ra cuộc tranh luận này ở đây? Bởi vì, như chúng ta sẽ thấy, tuyên xưng rằng niềm tin của mỗi người là khác biệt, thì cũng hệt như tuyên xưng rằng mỗi người đều có một mục đích khác biệt trong đời sống.
Sự đồng nhất của mục đích trong đời sống.
Từ niềm tin dường như đối với những người không theo trường phái tôn giáo nào chẳng liên quan gì tới bản thân họ. Nhưng nếu bạn suy nghĩ về điều đó, có nhiều loại niềm tin bên ngoài niềm tin vào một hữu thể tối thượng. Không tin vào điều gì, chúng ta khó có thể tiếp tục sống ổn thỏa, dù đó là những gì thuộc đời sống thế tục mà chúng ta đặt niềm tin vào, hoặc tiền bạc và của cải, hoặc danh vọng và địa vị. Trẻ em đặt niềm tin vào cha mẹ, vợ chồng đặt niềm tin vào nhau. Thật vậy, sống là có niềm tin. Đối tượng và mức độ của niềm tin như thế chắc chắn biến thiên tùy từng cá nhân, lệ thuộc vào những nhân tố như là trí năng, giáo dục, kinh nghiệm. kết luận rằng niềm tin khác biệt đối với mọi người dường như là điều không thể tránh, dễ dàng để lẫn lộn những đối tượng đa phức của các mục tiêu ngắn hạn với mục đích tối hậu của đời sống. Điều này có thể dẫn bất cứ ai tới giả thiết rằng mỗi người đều có một mục đích khác biệt trong đời sống. Ý kiến của ba người bạn đồng học với Thân Loan có thể được quản diễn như sau. Mục đích trong đời sống của thầy Pháp Nhiên dĩ nhiên là khác biệt với mục đích của chúng ta. Ngài là học giả lớn nhất về Phật giáo trong toàn cõi Nhật Bản. Làm sao chúng ta với học vấn và hiểu biết thua kém lại có thể có được cùng mục đích trong đời sống như Ngài? Thân Loan không chấp nhận lối suy nghĩ này và không sợ nói lên điều đó. Thật sự, Ngài nói với các bạn đồng học, mục đích trong đời sống không có gì khác biệt giữa thầy Pháp Nhiên và tôi. Nói như thế không phải bảo rằng Ngài và tôi ngang hàng nhau về tri thức, học vấn, kinh nghiệm hoặc bất cứ thứ gì khác. Nhưng chỉ để nói rằng mục đích của việc chúng ta đã được sinh ra làm người là đồng nhất.
Niềm tin vào tự lực không phải là phổ quát.
Lời của Pháp Nhiên về vấn đề này đã được bảo tồn, quy chiếu về bản thân và về Thân Loan bằng những cái tên trước đây của họ, Genku và Sensibo, đại sư nói như sau.
Niềm tin biến thiên là niềm tin vào tự lực, nói cách khác là bởi mỗi người đều có hiểu biết khác nhau, niềm tin của họ do đó cũng khác nhau. Nhưng niềm tin vào tha lực là tặng phẩm của Phật A-di-đà ban cho mọi người, thiện ác như nhau, và vì vậy niềm tin của Genku này và niềm tin của Sensibo kia không hề có một mảy may khác biệt. Chúng là một và đồng nhất. Tôi không có niềm tin bởi sự khôn ngoan riêng của mình. Bất cứ ai mà niềm tin khác với niềm tin của tôi sẽ không thể đi tới cõi tịnh độ là nơi tôi đang đi tới. Xin chớ có lầm lẫn nào ở đây.
Sự sáng tỏ trong lời tuyên bố của Ngài là không có hàm hồ, chỉ có thể hiểu theo một cách. Những ai có niềm tin khác với niềm tin của Ngài là chỉ có niềm tin vào tự lực vốn mang tính chất vô thường, đó là niềm tin dựa vào những hạt cát rời rã của tri thức, học vấn, kinh nghiệm và những gì tương tự. Thế giới chắc chắn là không bình đẳng, người ta có người khôn hoặc kẻ ngốc, người thiện hoặc kẻ ác, người cao hoặc kẻ thấp, không có hai người nào giống hệt nhau. Chúng ta cũng khác biệt vô hạn, chẳng hạn như về giáo dục, tài năng và kinh nghiệm. Niềm tin vào tự lực vốn hình thành từ những sắc tính dựa vào những thứ biến thiên như thế, không thể nào đồng nhất cho tất cả mọi người. Ngày xưa, có một người từ ngôi làng trên núi và một người từ làng chài ở bờ biển. Mỗi người đều lên đường xem cảnh sắc đô thị, ở cùng một quán trọ và sinh ra cãi cọ. Người thứ nhất nói, bây giờ anh hãy nghe tôi nói nè, tôi nói rằng mặt trời mọc và lặn trong các sạn núi. Người thứ hai đáp lại, không chịu thua một ly. Thôi đi, đừng có nói càng, mặt trời mọc và lặn trong biển, tôi phải biết chứ, tôi nhìn thấy nó mỗi ngày mà. Người chủ quán trọ đi ngang và cười, hì hì, cả hai bác đều sai, mặt trời mọc và lặn dưới các mái nhà. Mỗi người trong chúng ta nhận biết sự vật một cách khác nhau tùy theo cảnh huống riêng. Đối với một kẻ giàu có, tiếng tích tắc của cái đồng hồ trên tường có thể như một lời nhắc nhở cất giữ tiền bạc an toàn trong ngân hàng, trong khi đối với một kẻ đang mắc nợ, nó có thể nhắc nhở rằng thời gian trôi qua và sắp đến hạn kỳ trả nợ. Cũng như vậy, niềm tin vào tự lực biến thiên tùy theo kinh nghiệm và những hoàn cảnh cá nhân của mỗi người, tính đa phức là đặc trưng của niềm tin vào tự lực. Theo lời sư Pháp Nhiên, niềm tin biến thiên là niềm tin vào tự lực, nói cách khác là bởi mỗi người có tri thức khác nhau, niềm tin của họ do đó cũng khác nhau. Trong ngôn ngữ thông thường, niềm tin quy chiếu về niềm tin tự lực, vậy nên ý tưởng rằng niềm tin khác biệt đối với những con người khác biệt được lưu hành rộng rãi, không ai có thể hình dung một niềm tin đồng nhất cho tất cả mọi người. Theo cung cách đó, việc cho rằng không bao giờ có thể có một mục đích chung trong đời sống cho mọi người cũng tới một cách tự nhiên. Những kẻ tự kiêu tự mãn về điều tốt đẹp của mình dễ đi đến kết luận. Mỗi người có niềm tin riêng, tất cả đều khác nhau và tất cả đều có giá trị.
Một niềm tin đích thực là phổ quát.
Tuy nhiên, ở đây, Pháp Nhiên tuyên xưng sự tồn tại thực sự của một niềm tin phổ quát đích thực. Ngài tuyên bố, niềm tin vào tha lực là tặng phẩm của Phật A-di-đà ban cho mọi người, thiện ác như nhau, và vì vậy, niềm tin của Genkū này và niềm tin của Zensibo kia không hề có một mảy may khác biệt, chúng là một và đồng nhất. Niềm tin vào tha lực là niềm tin mà toàn nhân loại có thể san sẻ như nhau. Nó được ban bố một cách phóng khoáng bởi Đức Phật A-di-đà, không phân biệt trí thông minh hoặc năng lực, học vấn hoặc kinh nghiệm, đạo đức hoặc bất kỳ tiêu chuẩn nào khác. Đó là lý do tại sao đối với sư Pháp Nhiên không thể có những dị biệt trong niềm tin nhận được qua tấm lòng từ bi bao trùm chúng sinh của Đức Phật A-di-đà. Cả hai niềm tin của Pháp Nhiên và Thân Loan đều là niềm tin vào tha lực, và như vậy chúng hoàn toàn không có mảy may dị biệt, chúng là một và đồng nhất. Có thể so sánh như sau, nếu đài truyền hình là đồng nhất thì chương trình nhận được trên mọi máy truyền hình của người xem, dù máy có kích cỡ lớn hay nhỏ, cũ hay mới, chương trình đó vẫn là đồng nhất. Đó là lý do tại sao khi nói về sự hưng khởi của niềm tin vào tha lực, chúng ta phải dùng những lối diễn tả như là đạt được, có được, tiếp nhận và những từ đại loại như thế, bởi niềm tin này là một tặng phẩm từ A-di-đà. Ở đoạn cuối của lời phát biểu, sư Pháp Nhiên làm nó hoàn toàn sáng tỏ. Ngài nói, niềm tin của tôi là niềm tin vào tha lực, nó không dính líu gì tới trí tuệ học vấn hoặc bất cứ thứ gì như thế. Bất cứ ai có niềm tin khác với niềm tin của tôi sẽ không thể tới cõi tịnh độ là nơi tôi đang đi tới. Xin hãy đoan chắc rằng các người thấu hiểu sự dị biệt giữa hai niềm tin này. Vậy là chúng ta thấy rằng tất cả do niềm tin tiếp nhận từ A-di-đà mà cội nguồn của mọi khổ đau bị cắt đứt, và chúng ta hoàn tất mục đích của đời sống, hoan hỷ rằng đã được sinh ra làm người. Thân Loan, người đã có dũng khí bên vực quan điểm này với những bạn cùng học và do đó làm hiển lộ bản chất của thế giới với niềm tin vào tha lực, còn viết như sau.
Cư sĩ, thám tăng, kẻ xấu ác, tất cả đều được A-di-đà cứu độ như nhau. Giống như mọi giọt nước quy về biển cả đều trở thành một vị.
Những giọt nước của muôn sông chảy vào biển và trở nên có một vị duy nhất, vị mặn này của biển khắp nơi đều giống nhau. Cũng trong cung cách như vậy, những người có được niềm tin vào tha lực, tức là được cứu độ bởi A-di-đà như nhau, tất cả đều đạt mục đích duy nhất của đời sống. Họ có thể tài năng hoặc bất tài, mạnh khỏe hoặc khuyết tật, giàu hoặc nghèo, thuộc bất cứ chủng tộc nào hoặc nghề nghiệp nào, cũng không hề có bất cứ dị biệt nào. Tất cả đều san sẻ bình đẳng trong cùng một niềm hoan hỷ. Thần Loan không thể nào làm sáng tỏ hơn nữa khi cho chúng ta thấy rằng mục đích của đời sống quả thực là đồng nhất cho mọi người ở khắp nơi.
Chương 27. hiểu rõ sự khác biệt giữa mục đích và phương tiện sống. Sự mau chóng tuyệt vời của cứu độ.
Thân Loan dùng từ itinen, nhất niệm, với hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một nghĩa quy chiếu về hạnh phúc tuyệt đối, con đường vô ngại của việc đạt tới mục đích của đời sống như chúng ta đã thấy. Nghĩa kia chỉ đơn vị nhỏ nhất khả dĩ của thời gian, quy chiếu về sự mau chóng như ánh chớp của cứu độ A-di-đà. Thân Loan biết rằng sự cứu độ này là Gokusoku Emu. Trong đó, Gokusoku có nghĩa là cực tốt, tức là hết sức mau lẹ, còn Emu có nghĩa là hoàn hảo, không có tì vết. Sự cứu độ nào đòi hỏi thời gian lâu dài mới có hiệu quả thì không thể là cực tốc, và sự cứu độ nào không hoàn tất thì khó có thể là hoàn hảo, không có tì vết. Trong tác phẩm Giáo hành tính chứng, Thân Loan viết, nhất niệm chỉ tốc độ tuyệt đỉnh của sự phát khởi niềm tin. Bằng sự phát khởi của niềm tin, Ngài quy chiếu về sự làm tròn mục đích của đời sống. Khoảnh khắc hoan hỷ khi chúng ta nhận thức được đây là lý do tại sao tôi đã được sinh ra làm người. Và tuyên bố rằng nó xảy ra với sự mau lẹ không thể đo lường được hoặc tốc độ tuyệt đỉnh. Tại sao sự cứu độ của A-di-đà phải mau lẹ như vậy? Người chắc của Thân Loan là Kakunio giải thích.
Tâm đại từ bi của Đức A-di-đà nhằm cứu vớt một người chỉ còn trong khoảnh khắc là tới cái chết. Nếu lời đại nguyện của Ngài đòi hỏi thời gian mới có hiệu quả, thì làm sao một người chỉ còn một khoảnh khắc đời sống, sự kết thúc đã tới gần kề, lại có thể bước vào đại nguyện đó được? Đó là lý do tại sao sự cứu độ trong nhất niệm là then chốt sinh tử và là suối mạch đầu nguồn của tịnh độ chân tông.
Có nghĩa là lòng từ bi của A-di-đà bao trùm tới mức mục tiêu của nó có thể là một cá nhân ở trong hoàn cảnh tệ hại nhất, chỉ còn một khoảnh khắc trước khi lâm tử. Nếu việc cứu độ kéo dài hơn một khoảnh khắc, ắt một người như thế không thể cứu được. Vì vậy, sự cứu độ trong nhất niệm ở đây là điểm chủ chốt, và đó là tính chất đặc trưng của sự cứu độ A-di-đà. Trong cung cách này, gọi đó là then chốt sinh tử và suối mạch đầu nguồn, Kakunio nhấn mạnh bằng tất cả những từ ngữ có thể diễn tả tầm quan trọng tối thượng mà Thân Loan đặt vào sự cứu độ nhất niệm.
Cái chết của tâm này và sự sinh ra của tâm kia.
Sự mau chóng tuyệt vời của cứu độ nhất niệm được thể hiện bằng câu nói cổ xưa trong Phật giáo. Ánh sáng tới và vô minh đi, vô minh tới và ánh sáng đi. Cái nào xảy ra trước? Có phải ánh sáng tới trước rồi bóng tối mới chấm dứt, hoặc là bóng tối tiêu biến trước và ánh sáng sau đó mới bừng lên? Cả hai lời phát biểu này chẳng có cái nào đúng, hoặc cả hai đều đúng. Những ngôn từ của con người không thể nào cùng lúc gộp chung hai thứ đó được. Để đáp ứng với lưỡng nan này, Thân Loan phân chia nhất niệm itinen ra làm hai phần. Phần đầu gọi là tiền niệm senen, hay khoảnh khắc trước, và phần sau là hậu niệm gonen, hay khoảnh khắc sau, để chỉ sự tiêu vong về quãng đường trước đó của tín đồ và sự sinh ra của đời sống A-di-đà tức khắc sau đó. Ngài viết,
sự phát lộ về đại nguyện có nghĩa là sự kết thúc của cuộc sống trong tiền niệm. Có được cứu độ tức khắc có nghĩa là sự sinh ra tức khắc trong hậu niệm.
Nói cách khác, khi chân lý về đại nguyện của A-di-đà được phát lộ với tôi, cuộc sống trong ảo tưởng của tôi kết thúc trong tiền niệm, đồng thời cuộc sống của A-di-đà được sinh ra bên trong tôi trong hậu niệm. Điều đó được gọi là có được cứu độ tức khắc. Khi tâm vô minh chết đi, tâm quang minh được sinh ra. A-di-đà khiến tôi trải nghiệm cái chết của tâm này và cái sinh của tâm kia chính xác cùng một lúc. Tính chất của cái tâm tiêu biến đi có thể được biểu hiện một cách đa phức như sau. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chết? Như tôi bây giờ, liệu có rơi vào địa ngục không? Mọi người đều có mục đích riêng trong đời sống, không có mục đích duy nhất phổ quát nào. Không có cái gì như là hạnh phúc tuyệt đối. Tôi không biết tại sao tôi lại tiếp tục sống khi đời sống quá đau khổ như thế này. Tôi không biết tại sao đời sống con người lại là có giá trị vô lượng. Với sự tiêu biến của tâm vô minh, tràn đầy âu lo về những gì nằm bên kia cái chết và không chắc về cứu độ, ngay tại đó tâm quang minh nảy sinh, chắc chắn về đích đến trong đời sau và tràn đầy hoan hỷ. Điều này có thể được biểu hiện qua những lời sau. Bất kể điều gì xảy ra, tôi chắc chắn sẽ về Cực Lạc Quốc. Tôi vui lòng sống và vui lòng chết. Đây là lý do tôi được sinh ra làm người. Với mỗi hơi thở, tôi cảm thấy an nhiên tuyệt vời. Việc đạt được hạnh phúc tuyệt đối này là điều kỳ diệu trong những điều kỳ diệu. Tôi là người hạnh phúc nhất trong toàn vũ trụ. Theo cung cách ấy, tình huống tồi tệ nhất có thể được chuyển hóa thành tình huống tốt đẹp nhất. Một nhà thơ vô danh đã biểu hiện trải nghiệm một cách ẩn dụ, dùng hình ảnh những cánh sen.
Khi những cánh hoa rơi là khi nó nổi trôi, sen nở nụ.
Điều này và những điều tương tự chỉ có thể giúp chúng ta nắm bắt được một phần của trải nghiệm về cứu độ nhất niệm. Đến cùng vẫn là không thể gọi tên, không thể giải thích, không thể thấu hiểu. Cancunio còn viết về sự cứu độ nhất niệm của A-di-đà. Sự phát khởi của cứu độ nhất niệm có nghĩa là sự kết thúc, sự trỗi dậy cuối cùng của ảo tưởng. Sự phát khởi của cứu độ nhất niệm quy chiếu về khoảnh khắc lúc tâm quang minh và sự tin chắc về đời sau được sinh ra. Ngay khoảnh khắc đó, cái tâm vốn là nguồn mạch của mọi ảo tưởng và đau khổ, tiêu biến. Đó là lý do tại sao Cacunio viết sự kết thúc, sự trỗi dậy cuối cùng của ảo tưởng. Ngay chính khoảnh khắc sự cứu độ nhất niệm xảy ra, tâm ảo tưởng chết đi hoàn toàn. Ở chỗ khác, Cacunio còn viết một ký lục về khoảnh khắc chuyển tiếp kịch tính có thể được quản diễn như sau.
Mặc dù thân thể vẫn còn sống, sự hoang tưởng về tự lực, tâm vô minh vốn là nguồn mạch của mọi đau khổ bị hủy diệt trong khoảnh khắc nhất niệm. Khi A-di-đà ban cho chúng ta niềm tin trong suốt và bất hoại như kim cương, chúng ta tin và theo những lời của Đức Phật được các vị tổ truyền lại một cách trung thành. Chỉ riêng điều này được gọi là quăng bỏ tự lực và nhập vào tha lực và có được cứu độ tức khắc. Biết rằng giấc mộng là giấc mộng.
Trong tác phẩm Giáo Hành Tính Chứng, Thân Loan tuyên dương rằng khoảnh khắc kỳ diệu của cứu độ là một đường phân thủy, phân chia mục đích của đời sống. Cái tại sao khỏi phương tiện sống, cái thế nào? Không biết cái gì là chân chính và cái gì là giả tạo khiến cho người ta lỡ mất lợi lạc lớn về lòng từ của A-di-đà. Điều này có thể diễn tả lại là bởi không biết mục đích chân chính của đời sống, họ không trải nghiệm được niềm vui trong việc sống. Kỳ diệu xiết bao khi tôi được sinh ra làm người. Cái gì là chân chính? Quy chiếu về mục đích của việc sống. Và cái gì là giả tạo? Quy chiếu về những mối quan hệ của con người, những mục tiêu và những thứ khác trong đời sống, những gì chúng ta có thể gọi là phương tiện của sự sống. Không thể phân biệt giữa hai thứ này ngăn cản người ta có được lợi ích vĩ đại là lòng từ bi của A-di-đà. Chỉ ngay khoảnh khắc cứu độ khi tâm vô minh chết đi và tâm giác ngộ về cái chân chính và cái giả tạo được sinh ra, người ta mới có thể tách bạch được chúng. Chúng ta hãy so sánh nó với kinh nghiệm về nằm mơ. Một người có thể nằm mơ thấy đang ở trong một đám cháy, chạy cuống cuồng để thoát chết. Bị mắc kẹt trên một mái nhà, người đó đối diện với sự kết thúc gần kề, biết rằng không có lối thoát nào. Rồi người đó tỉnh dậy, đầm đìa mồ hôi và khám phá ra rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Trong lúc nằm mơ, người đó không thể biết rằng mình đang nằm mơ, càng không thể nhận biết cái thế giới có thực vượt ngoài giấc mộng. Khoảnh khắc tỉnh dậy là khi người đó nhận thức được về giấc mộng và thực tại đồng thời. Hệt như chúng ta chỉ có thể biết một giấc mộng chỉ là một giấc mộng khi nó đã kết thúc, nên chúng ta chỉ có thể nhận biết những gì mang tính thời gian hoặc tạm bợ khi đã được hội ngộ với những gì chân chính qua hồng ân của A-di-đà. Sự hiểu biết về cái chân chính và cái giả tạo tới cùng một lúc. Mục đích của đời sống được phát lộ trong khoảnh khắc khi tâm vô minh được xóa bỏ và chúng ta được hưởng hồng ân là lòng từ bi của A-di-đà. Chúng ta biết niềm vui lớn là được sống. Được sinh ra làm người là một ân phúc hiếm hoi, một ân phúc thực sự là của tôi. Đồng thời, sự việc trở nên minh bạch là những hoạt động, mục tiêu đa phức và những thứ khác khiến cho đời sống trở nên quyến rũ. Tất cả đều đơn giản, chỉ là những phương tiện để đạt tới mục đích đó. Tại sao chúng ta lại phải cố công cố sức một cách phi thường để sống? Tại sao chúng ta chẳng bao giờ nên tự sát bất kể là đang đau khổ đến mức nào? Tại sao cuộc sống của mỗi người đều có giá trị vô lượng? Tất cả những nền triết lý nhân sinh khác đã không cống hiến được câu trả lời cho các câu hỏi như thế chỉ vì lý do duy nhất. Chúng không phân biệt được giữa mục đích của cuộc sống và phương tiện của việc sống. Đại nguyện của A-di-đà thực sự là một lưỡi gươm bén, chẻ đôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, cái chân chính khỏi cái giả tạo trong đời sống. Thân Loan đã nhận được sự phát lộ minh bạch trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp đó. Nhất niệm rằng cái gì là chân chính? Tại sao chúng ta sống, tức mục đích chân chính của đời sống, và cái gì là giả tạo? Cách chúng ta sống như thế nào, tức là phương tiện của việc sống. Kiên trì sống cho trọn phần còn lại, cuộc sống tự nhiên của mình, tràn đầy lòng biết ơn sâu xa về những đại lợi lạc với lòng từ bi của A-di-đà.